Thưa quý vị, hôm nay Thanh Ngôn hân hạnh được hỏi chuyện chị Hồng Jackson, hiện là Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Tây Úc. Dạ, xin chào chị Hồng ạ. Dạ, mới đây chị Hồng đã vinh dự được Hiệp hội Liên Hiệp Quốc tại Tây Úc trao giải thưởng Bình đẳng giới năm 2025 như là một sự công nhận cho những cái nỗ lực của chị trong thời gian vừa qua. Dạ, thì trước tiên xin chị Hồng có thể giới thiệu sơ lược cho quý vị khán thính giả được biết về bản thân của chị cũng như là về cái điều gì mà đã đưa chị đến với cái hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới ạ.
Thì chị Hồng đã từng làm kế toán ở Việt Nam hơn 10 năm trước khi sang Úc. Và khi sang Úc thì chị đã học thạc sĩ ngành kinh doanh quốc tế và chuyên về kế toán. Thì hiện thời thì chị đang làm kế toán quản trị cho một công ty kỹ thuật đa quốc gia, và bên cạnh đó cũng làm thêm một cái dịch vụ về sổ sách cho những cái doanh nghiệp nhỏ tại nhà. Thì về cái hoạt động đoàn thể thì chị cũng đã từng tham gia từ hồi còn thiếu nhi á, lúc 6-7 tuổi rồi. Và khi đi làm á, thì chị cũng vẫn tham gia tiếp tục, và cái công việc cuối cùng của chị làm ở Việt Nam là phó chủ tịch công đoàn của công ty dầu nhớt Bidco tại thành phố Hồ Chí Minh. Và khi sang đây á, thì do công việc học tập rồi ổn định cuộc sống, cho nên là trong thời gian đầu cũng phải 7 năm sau khi mà ổn định xong thì chị mới bắt đầu tham gia hoạt động cộng đồng lại, từ cái việc dạy tiếng Việt ở nhà thờ. Rồi sau đó có dịp gặp gỡ với em Vân Colin, là người làm trong ban chấp hành của Hiệp hội Thương mại Việt Tây Úc. Thì hai chị em mới có một cái điểm mong muốn chung là muốn quảng bá cái văn hóa Việt Nam ở Tây Úc. Vì vậy tụi chị thành lập ra cái hội văn hóa Việt tại Tây Úc, do Hiệp hội Thương mại Việt Tây Úc bảo trợ. Rồi sau đó thì hai chị em mới gặp được Mai Hoàng, là luật sư, và ba chị em cùng nhau lập ra cái Hội Phụ Nữ Việt Tây Úc và xin giấy phép của chính phủ một cách chính thức. Rồi sau đó thì lúc đó là Vân Colin làm chủ tịch, và sau này Vân vì lý do cá nhân cho nên là không có thể tiếp tục cái vị trí chủ tịch nữa, cho nên là chị tiếp nhận cái vị trí này.
Dạ, như vậy có thể nói là đến với cái vị trí Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt ở Tây Úc thì nó cũng là một cái duyên. Và có phải là từ cái vị trí đó mà chị Hồng đã bắt đầu bước vào các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới hay không ạ?
Thì như chị đã gửi cho em xem cái hiến pháp của hội đó, thì cái mục tiêu chính của hội là hỗ trợ cho những cái chị em mới định cư để họ có thể hội nhập tốt ở một cái môi trường mới. Trong cái việc này thì bên Hội Phụ Nữ giúp họ hiểu được cái quyền lợi của mình và phát triển những cái kỹ năng cũng như là hỗ trợ trong cái việc mà giữ gìn văn hóa dân tộc. Thì những cái hoạt động này á, vô hình chung thì nó lại thích hợp với là những cái tiêu chí của giải bình đẳng giới. Và đối với những cái hoạt động của Hội Phụ Nữ bên đây á, thì cái quyền phụ nữ là cái điều mà các chị em rất là tâm huyết.
Dạ, và bây giờ chia sẻ một chút về giải thưởng bình đẳng giới của Hiệp hội Liên Hiệp Quốc tại Tây Úc vừa qua. Thì xin chị có thể cho biết là cái cảm nghĩ của chị như thế nào khi mà nhận giải thưởng này, cũng như là cái giải thưởng này nó có ý nghĩa gì đối với bản thân của chị và đối với cộng đồng người Việt tại Úc ạ?
Mình cảm thấy thật sự là rất là xúc động và dĩ nhiên là rất là tự hào vì được nhận được cái giải này. Đây không phải là cái sự ghi nhận cho cá nhân không, mà đó là cái sự ghi nhận cũng như tôn vinh cho những cái nỗ lực trong suốt thời gian qua của Hội Phụ Nữ Việt Tây Úc. Và cái giải thưởng này cũng chứng minh rằng á, cái tiếng nói của phụ nữ gốc Việt tại Úc đang được lắng nghe và được trân trọng. Và dĩ nhiên nó cũng là một cái nguồn động lực rất là lớn để mình tiếp tục những cái hoạt động cộng đồng vì một cái xã hội công bằng và bao dung như Úc. Và nhân đây thì chị cũng xin cảm ơn em Liên Dương, là phó giáo sư tiến sĩ của trường đại học Curtin ở Tây Úc, đã chỉ định cho chị vào cái giải bình đẳng giới. Và những cá nhân đã làm bảo chứng cho chị thì gồm có cô Nguyễn Thanh Hà, tổng lãnh sự Việt Nam tại Tây Úc, ông David Morgan, chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Việt Tây Úc, và ông Joe Siliama là chuyên viên phát triển cộng đồng thành phố Swan, là nơi trụ sở của Hội Phụ Nữ Việt Tây Úc.
Dạ đúng là những cái thành tựu mà mình đạt được thì không thể thiếu những cái sự ủng hộ của những người xung quanh, những cái người đã giúp đỡ và ghi nhận cái sự đóng góp của mình. Dạ thì nhân đây cũng xin chị Hồng có thể chia sẻ về những cái hoạt động cũng như là những cái dự án mà chị đang thực hiện để góp phần nâng cao vai trò của người phụ nữ cũng như là bình đẳng giới trong cộng đồng ạ.
Thì hiện tại chị cùng với Hội Phụ Nữ Việt Tây Úc, ban chấp hành và cũng như một số cái thiện nguyện viên đang thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ chị em trong cộng đồng. Thì hội tổ chức các buổi giao lưu nè, hội thảo và các sự kiện văn hóa để các phụ nữ có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Hội cũng hỗ trợ các chị em mới di dân đến Úc, giúp họ hòa nhập cuộc sống và hiểu rõ quyền lợi của mình hơn. Ngoài ra thì các chị em trong ban chấp hành cũng như bên đội dự án cũng xây dựng các tài liệu song ngữ, phối hợp với các tổ chức địa phương để kết nối các nguồn nhân lực và thúc đẩy các sáng kiến vì quyền lợi của phụ nữ.
Dạ vâng, có thể nói là rất nhiều hoạt động đa dạng. Và chị Hồng có thể chia sẻ một cái câu chuyện hoặc là một cái dự án cụ thể nào mà trong thời gian qua chị đã đạt được và cảm thấy rất là tự hào không ạ?
Một trong những hoạt động mà chị cảm thấy rằng là ý nghĩa nhất mà chị và các chị em trong hội phụ nữ Việt Tây Úc đã thực hiện đó là hỗ trợ cho phụ nữ gốc Việt trong hoàn cảnh bị bạo hành gia đình. Phần lớn các chị em khi mà tìm đến hội là đều có sự khiếm khuyết về kiến thức về xã hội và luật pháp tại Úc, dẫn đến việc các chị em sống trong một tình trạng bị kiểm soát, bị cô lập, không biết cách tự bảo vệ mình và dĩ nhiên là sẽ bị trầm cảm. Thì thông qua Hội Phụ Nữ Việt Tây Úc thì họ được hướng dẫn về quyền lợi pháp lý, được kết nối các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ và quan trọng nhất là các chị em được lắng nghe và được đồng hành. Vì vậy các chị em cảm thấy yên tâm hơn. Có những cái trường hợp thì các bạn ở trong quá trình được chồng bảo lãnh chưa có thường trú nhân nên cảm thấy rất là hoang mang và cảm thấy tuyệt vọng. Có hai trường hợp mà chị nhớ rằng á, là một trường hợp á, là một bạn là đã có quốc tịch rồi nhưng lúc nào cũng có cảm giác là bị chồng bạo hành về mặt tinh thần, cho nên là có nhờ đến cái sự giúp đỡ của mình á, thì sau 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 đó thì mình có đồng hành cùng em, thậm chí là hướng dẫn em đến cả tòa án để mà làm cái đơn xin restraining order đó là cách ly đó. Rồi nhưng sau 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 đó thì là em cũng có mong muốn được quay lại với chồng vì chồng đã biết hối hận á, thì chị cũng có khuyên là nên cho chồng một cái cơ hội nữa, thì em đã chấp nhận cái chuyện đó và đến nay đã 10 tháng rồi thì hai vợ chồng ổn, không không có vấn đề gì hết, là chị rất là mừng với chuyện đó. Và một cái trường hợp thứ hai là một em là chồng đang bảo lãnh thì cũng có những cái bất đồng và em stress, em phải dọn ra khỏi khỏi nhà, thì sau khi mà đã đồng hành cùng em qua một số cái cho em một số cái thông tin về luật pháp và cũng gọi là như thế nào gọi là khai vấn cho em á, thì em đã cảm thấy rằng là em cũng cần phải thay đổi bản thân mình về cái cách mà nhìn nhận và lại cái cách hòa nhập với cuộc sống ở đây, và em cũng đã hợp nhất lại với chồng em cũng được 2-3 tháng rồi. Thì chị cảm thấy chị rất là vui khi những cái chuyện đó đã xảy ra, và dĩ nhiên là qua những cái việc như vậy á, thì Hội Phụ Nữ Việt Tây Úc không chỉ là cung cấp thông tin về mặt pháp lý, về mặt xã hội mà còn là cái chỗ dựa tinh thần để cho các chị em vượt qua những cái đoạn khó khăn, và từ đó nhiều người đã có thêm động lực, chính bản thân các bạn đó cũng cần biết mình phải học hỏi, phải nâng cao kiến thức, hiểu biết về xã hội, về luật pháp và xây dựng lại cuộc sống của mình với sự tự tin và sự chủ động hơn.
Dạ, thực sự thì những cái câu chuyện như vậy đó là một cái phần thưởng lớn cho những người làm công tác như chị Hồng phải không ạ? Dạ.
Đúng là rất là
Dạ.
rất là hạnh phúc.
Dạ. Mà khi mình nói về bình đẳng giới thì thực sự nó là một cái phạm trù khá là rộng. Thì theo chị Hồng, chị có thể chia sẻ là đâu là những cái thách thức lớn nhất khi mà chúng ta nói về bình đẳng giới, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại Úc ạ? À?
Thì bình đẳng giới trong cộng đồng người Úc, đặc biệt là với cái thế hệ U60, U50 thì cái tư duy mà truyền thống vẫn còn tồn tại là chồng chúa vợ tôi, hay là đàn ông phải là trên hết, thì hoặc là cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình nó phải là cơm nước chợ búa nội trợ chăm sóc con cái, thì cái đó là nó cũng khiến cho cái người phụ nữ, bản thân người phụ nữ cũng bị giới hạn trong cái suy nghĩ của mình về cái vai trò chính của họ trong gia đình. Khi khi đó trong cái xã hội ở bên này á, là phụ nữ hay là nam giới đều là những người cũng đều cũng phải đi ra ngoài xã hội làm việc và kiếm tiền, kiếm kiếm sống, cho nên cái đó là một những cái áp lực khá là lớn đối với phụ nữ. Rồi ngoài ra thì những cái rào cản về ngôn ngữ, ví dụ như chị em sang đây không có trang bị trước cho mình cái vốn tiếng Anh, cho nên khi mà đi xin việc hay là đi gia nhập vào với xã hội thì cũng cảm thấy mình bị khiếm khuyết cái phần đó, cho nên cũng rất là khó tiếp cận với những cái cơ hội học tập. Mặc dù ở bên đây là chính phủ Úc là có rất là nhiều cái chính sách hỗ trợ học tập cho mọi người, rồi từ đó thì cũng rất là hạn chế về việc làm và phát triển bản thân. Vì vậy là việc thay đổi nhận thức này cần có sự đồng hành của cả cộng đồng, kể cả người còn trẻ với người lớn tuổi, thì để mình cùng nhau xây dựng một cái môi trường tôn trọng và bình đẳng hơn cho phụ nữ.
Dạ, nhưng mà khi mình nói về bình đẳng giới á, thì ngay cả những người mà không có gặp những cái rào cản về ngôn ngữ cũng như là tiếp cận thông tin đi chăng nữa thì vẫn còn cái sự chênh lệch. Chẳng hạn như là về thu nhập giữa nam và nữ đi, thì theo báo cáo của cơ quan bình đẳng giới tại nơi làm việc tính đến tháng 5 năm nay á, thì cái khoảng cách lương trung bình giữa nam và nữ là gần 20%, mặc dù nó đã có cái sự thu hẹp hơn so với trước rồi đó, nhưng mà con số cũng còn khá là lớn. Cho nên là làm sao để mà bình đẳng giới thì chắc chắn là sẽ còn rất là lâu dài và cần rất nhiều nỗ lực nữa. Dạ, và nhân chương trình ngày hôm nay thì chị Hồng có muốn gửi thông điệp gì đến cộng đồng, đặc biệt là những phụ nữ trẻ về cái việc dấn thân cũng như là cống hiến cho sự nghiệp bình đẳng giới ạ? À?
Thì theo chị biết là chính phủ Úc cũng có những cái chính sách rất là tốt để khuyến khích cho cái việc bình đẳng giới được tiến hành tốt hơn. Ví dụ như công ty của chị làm thì trong năm ngoái với năm nay họ tuyển khá là nhiều nhân viên nữ, cho nên là chị nghĩ là những cái này là chính phủ cũng tác động đến một số cái doanh nghiệp á, để họ thực hiện cái việc này tốt hơn. Thì qua cái câu chuyện ngày hôm nay thì chị cũng muốn nói một cái điều rất là đơn giản như vậy thôi. Tức là mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần tạo nên những cái sự thay đổi, thì bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Đặc biệt đối với những người phụ nữ trẻ thì các bạn nên tham gia nhiều hơn với cái hoạt động cộng đồng, học hỏi thêm về xã hội, về luật pháp tại Úc và hiểu rõ quyền lợi của mình. Thì khi mình hiểu, mình sẽ tự tin hơn để lên tiếng, để hành động và cả giúp đỡ được những người khác nữa. Thì với cái việc nâng cao nhận thức về luật pháp thì không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn giúp mình biết cách hỗ trợ người khác một cách đúng đắn, và có thể bắt đầu từ những việc như là tham gia những cái hội thảo, đọc những cái tài liệu song ngữ hoặc hỏi han những người có kinh nghiệm. Bình đẳng giới thật ra cũng không phải là một cái chuyện gì đó nó quá lớn lao đâu. Nó bắt đầu từ sự quan tâm, từ việc dám nói lên những cái điều đúng và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Và bản thân các chị em mà biết mình đang có những cái khiếm khuyết về hiểu biết về xã hội, về luật pháp thì cũng nên cố gắng tìm hiểu thêm những cái nguồn thông tin để mà mình tự cải thiện bản thân mình hơn.
Cảm ơn chị Hồng rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ câu chuyện cũng như là những cái suy nghĩ truyền cảm hứng của chị về cái hành trình đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Úc. Xin mến chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và tiếp tục lan tỏa cái tinh thần tích cực của chị trong công việc cũng như trong cuộc sống ạ.
Cảm ơn Ngôn cũng như là đài SBS đã tạo điều kiện để cho chị có một cái cuộc phỏng vấn hôm nay, và hy vọng rằng là càng ngày càng có nhiều người tham gia hơn vào những hoạt động cộng đồng để mình giúp đỡ cho cộng đồng của mình, đặc biệt là cộng đồng người Việt được phát triển tốt hơn và mọi người được sống vui vẻ, an lành và hạnh phúc hơn ở trên đất nước này.